Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2011, chúng ta lại đủ duyên lành gặp nhau một lần nữa tại nhà tại tư gia của Phật tử An Nguyệt, tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, ngày hôm qua đó Pháp Hòa đến đây thì trời cũng còn hơi lạnh, nhưng mà dù sao đi đó thì cây cối vẫn xanh tươi và rất đẹp. Ở bên Canada đó, năm nay mùa đông hơi dài, và thậm chí ngày hôm qua Pháp Hòa đi á, có một vài thành phố vẫn còn bão tuyết, vẫn còn có tuyết. Thành thử qua đây cái tự nhiên mình thấy đúng là nắng ấm Cali. Quý vị có phước lắm á, đã Cali xứ ấm ha. Rồi hôm nay thì Pháp Hòa trở lại thăm tất cả quý vị. Thì mỗi lần đến đây thì quý vị đều rất là thương mến và có lòng muốn mời Pháp Hòa để có dịp gặp gỡ quý vị và chia sẻ một vài vấn đề trong cái đời sống hàng ngày. Dạ, mô Phật, không thương đâu ghé. Mô Phật, cảm ơn bác. Dạ. Dạ, nhưng mà nhiều khi quý vị khỏe cái này bệnh. Thưa đại chúng, mấy ngày nay Pháp Hòa sau cái khóa tu 3 ngày ở bên Canada là qua đây liền. Rồi công việc dồn dập thì cũng mấy ngày nay bị đau cổ, viêm cổ. Và tuy nhiên thì cũng cố gắng đến với quý vị, thăm quý vị sáng hôm nay. Ngày hôm qua là ngày 29 tháng 4, ở bên Anh Quốc á, tổ chức lễ thành hôn cho hoàng tử William và cô Kate. Thì tin tức thì chắc quý vị cũng biết, coi trên tin tức, trên TV, trên mạng rất là nhiều. Thì Pháp Hòa thì không có giờ coi nhiều, nhưng mà ngày hôm qua thì thoáng thì cũng được đọc một cái tin trên một cái tờ báo. Thì Pháp Hòa thì chưa coi được cái lễ gì hết á, nói chung thì chỉ biết vậy thôi mà chưa có coi tin tức nhiều. Nhưng mà thấy sơ sơ là nội cái chi phí cho cái lễ đám cưới này thì cũng không phải là ít. Mà nghe nói là nội cái dàn vệ sĩ bảo vệ an ninh cho cái lễ cưới không là 5.000 người, mà tiền chi phí cho an ninh đó là 32 triệu. Ở bên Trung Quốc á, người ta cũng khai thác. Thì Pháp Hòa thấy họ chụp một cái hình, có một cái dĩa cỡ này thôi, trên đó để hình của hoàng tử William và cô Kate, nhập qua bên Anh Quốc bán ra thị trường là 16.000 dĩa. Và đó là chỉ là một cơ sở thôi, còn vô số những cơ sở khác họ cũng khai thác. Thì lý do mà nói như vậy thì mình nói một chút thời sự cho vui vậy, để nói lên cái lễ cưới. Và bây giờ thì quý vị cũng thấy ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta ở đây, thì cái đời sống vợ chồng, đời sống gia đình, nó được Đức Phật đề cập rất nhiều, rải rác trong các kinh của Ngài. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có một đời sống an lạc thì chúng ta cũng không có tiến tu được. Bởi vì chúng ta cứ khổ lụy chuyện gia đình thì chúng ta cũng không còn tinh thần để tu niệm gì hết. Có phải vậy không? Thí dụ như bây giờ mình muốn tu, muốn đi chùa, muốn tụng kinh, mà gia đình mình phải hạnh phúc mình mới đi được, tâm hồn mình nó thoải mái mình mới đi được. Mình muốn đi tới chùa làm công quả, gia đình mình an ổn thì mình tới mình cũng vui vẻ. Còn nếu mà mình đi công quả thì đôi khi cũng đi, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh gia đình quá đau khổ thì mình cũng tìm tới, nhưng mà ai hỏi tới thì mình rớt nước mắt. Thì hôm nay á, trước khi mà quý vị có vài câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, thì Pháp Hòa cũng căn cứ những lời dạy của các bậc ngày xưa, các ngài cũng dạy chúng ta vài điều làm thế nào để chúng ta giữ được cái hạnh phúc gia đình. Thường thường á, cái nhà nó khác với cái gia đình. Cái nhà này, như cái này là cái nhà này, nó cột, kèo, cửa, sơn, đinh, ốc, bắt vô thành ra cái nhà. Nhưng mà trong cái nhà đó, nó nhất định nó phải có một cái gọi là gia đình. Và gia đình nó khác. Gia đình là gì? Là có vợ, có chồng, là cha mẹ, con cái, có thể ngồi ăn cơm với nhau, có thể nói chuyện được với nhau. Chứ không phải là cái nơi mỗi tối về ngủ mỗi người một phòng, ăn cơm với mỗi người một tô. Chồng có cái tivi coi football, vợ có cái tivi coi phim tàu cải lương, mấy đứa con mỗi đứa cái laptop xong. Thì như vậy thì nó chỉ là cái nhà thôi, và mỗi người trong đó sống ở trong một cái nhà chứ không phải gia đình, bởi vì chưa hề ăn cơm được với nhau. Thậm chí là nấu rồi á, thì bây giờ nó thành cái lệ rồi, nấu rồi để trên bếp á. Khi nào con ăn á, thì con tự bới, con bới thì đâu có ăn ở đây, nó ăn trên phòng. Nó vô phòng nó vừa chơi game, nó vừa coi phim tay, nó ăn cơm. Rồi ba cũng bới một tô, ba kiếm một góc, ba coi football, tại vì ba đầu tư của nó hơi nhiều. Đó. Thành thử ra rồi á, thì football. Rồi vợ á, thì không có football thì cũng phim tàu hay cải lương, thí dụ vậy. Rồi đôi khi, nhiều khi vợ thấy buồn quá, ông cũng có cái hobby của ông, tức là có cái thú riêng, con có thú riêng, thôi tôi cũng có thú riêng, tôi nghe băng giảng. Tôi cũng ôm cái tivi với băng giảng, tôi vô phòng tôi nghe. Như vậy thì chúng ta cũng tu vậy, nhưng mà lẻ loi, cô độc, cô đơn. Cô liêu, cô liêu là vô phòng ở mình. Liêu là phòng, cô liêu là ở phòng mình, kêu cô liêu. Phải không? Đi đâu mình là cô độc. Thì kêu đơn thân mà độc mã. Đơn thân là một mình, độc mã là một ngựa, không bao giờ ông chịu đi chung xe. Đó, thí dụ như vậy. Cho nên rồi đôi khi á, chúng ta có một cái nhà mà chúng ta không có cái mái gia đình. Vì vậy mà người ta mới viết cái chữ an á, người Tàu viết chữ an á, ở trên này một chấm, dưới này một nét là cái mái nhà. Ở dưới này có chữ nữ. Ở trong một cái mái gia đình nhất định phải có người nữ thì mới thành chữ an. Người Tàu ta viết chữ an, người ta ta viết vậy đó. Chấm này gạt đây cái, dưới này chữ nữ an. Thí dụ vậy. Thì bây giờ tất cả chúng ta ai cũng muốn mình có một cái nhà, ai cũng muốn mình phải có một cái mái gia đình. Gia đình là có chồng con, vợ con, có thể nói chuyện được với nhau. Thành thử ra mình phải làm gì? Thứ nhất á, để tạo nên cái không khí trong một gia đình thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta thỉnh thoảng phải biểu lộ những cái lời ân cần chăm sóc, quan trọng lắm. Cho nên cái giới thứ tư mà hồi nãy quý vị có thọ đó, là nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều. Quý vị có nhớ hai câu đó không? Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Giờ mình muốn á, thí dụ vợ chồng mà sống chung bao nhiêu năm, nhưng chúng ta cũng đừng nên nói những lời nghe nó khô khan, bởi vì con người chúng ta ai cũng như một cái cây cần nước cho phải tưới. Cho nên ngày hôm qua đó, Pháp Hòa có nói với mấy anh Phật tử, Pháp Hòa nói con nít á, mình đừng có nói cái mặt tiêu cực của nó hoài, nó nản lòng. Mình biết cái điểm đó nó dở, đừng có nói cái đó, tại vì mình nói như vậy là mình tưới cái dở của nó. Mà trong khi đó nó có những điểm tích cực, tại sao mình không tưới? Bởi vì luôn luôn mình cứ nhìn cái mặt tiêu cực của nó nặng hơn là cái mặt tích cực. Chẳng hạn như mình ấy, con có làm được chuyện gì ngoài chuyện nấu cơm, thí dụ vậy, thì nó chỉ rồi cái thì nó chỉ dán cái tâm đó là nó chỉ biết nấu cơm mà không làm gì khác. Cho nên mình phải tưới nó. Cái đó con giỏi, cái đó con hay. Cái nào nó hay thì cứ tưới nó hoài để cái đó nó phát triển. Thí dụ như nó biết nấu cơm còn đỡ hơn nó không biết nấu. thì chúng ta nhận ở cái mặt tích cực của đứa con để chúng ta tưới nó. Vợ chồng cũng thế, chẳng hạn như đi làm về gặp nhau, hôm nay em đi làm có mệt không, hôm nay anh đi làm về có mệt không, một câu nói tuy đơn giản nhưng mà nó biểu lộ sự quan tâm. Xin lỗi đại chúng, là chúng ta sống trong chùa cũng thế, các chú đệ tử đi học về gõ cửa chào thầy, mở cửa ra mấy chú chào thì có hỏi sao, bữa nay con đi học có vui không, bữa nay con có nhiều homework không. Và đôi khi mấy chú hiểu ý, là mỗi khi Pháp Hoàng ngoắc ngoắc về là mấy chú biết, là biết làm gì không? Nựng cái, tức là mình đưa cái tay mình rờ rờ cái má, rồi rờ cái bụng, rồi thí dụ vậy, có khi ôm hung một cái. Nhưng mà tất cả những cái đó đó, nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm. Cái đứa con, đứa nhỏ nó cần cái đó lắm. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng nó không có, nó không cần thiết, bởi nó còn nhỏ, nó không biết. Người lớn cũng vậy, mình như cái hoa vậy đó, không có tưới là héo. Cho vợ chồng sống mấy mươi năm rồi là bắt đầu cây đó nó già rồi, phải không? Nói già rồi còn nói những lời nhột nhạt, không, không cần nhột nhạt. Mà nói những lời chăm sóc. Thí dụ như bước lên xe đi đón bà xã thì ông xã hay hỏi thăm, sao bữa nay đi làm mệt không? Thì bà xã phán cho ông câu, thử ông đi làm có biết. Thì một thế, tức là cũng một cách trả lời, mình trả lời vậy cái tự nhiên làm cái người kia mất hứng, cục hứng, phải không? Cho nên chúng ta phải biểu lộ. Thì cái gia đình á, nó phải bắt đầu từ cái đó. Một câu nói nó giống như cái đinh vậy. Thí dụ bây giờ cái cửa đó nó xúc ra, mà nó chỉ cần thiếu một con ốc thôi, bắt vô cái là cái cửa nó im. Có nhiều khi vợ đâu cần gì nhiều, cần một lời chăm sóc, cần một lời hỏi han. Thì cái lời hỏi han đó giống như là thêm cái đinh để làm cho cái cửa nó chắc. À, nhiều khi cái bàn á, nó mất đi cái thẩm mỹ chỉ vì một chút dơ, mà chúng ta không lấy cái khăn chúng ta quẹt cái chỗ đó, cái tự nhiên thấy cái bàn nó hết giá trị. Bây giờ cũng như thế, đời những cái câu hỏi rất đơn giản trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải chăm sóc. Đừng có dùng những cái lời lẽ mạ lị, ngay cả trong gia đình. Cho nên vợ hay chồng, con cái, bầu bạn, anh em, chúng ta cần sự chăm sóc bằng cái lời nói. Cái điều thứ hai á, để giúp cho cái gia đình mình nó đầm ấm á, thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng phải thổ lộ những cái nỗi niềm của chúng ta cho người kia biết. Bởi vì có hiểu mới có thương, không hiểu thì không thể thương. Cái điều đó phải như vậy. Thầy hiểu trò, thầy mới thương được trò. Trò phải hiểu thầy, trò mới thương thầy. Con cái phải hiểu cha mẹ, cha mẹ phải hiểu con cái. Cha mẹ phải hiểu, qua xứ này con cái bận đi làm, nhưng con cái ngược lại cũng hiểu, cha mẹ là người Việt Nam, cha mẹ cũng cần tình thương. Nhiều khi mình nói, nó như thằng Mỹ đó, nó có chăm sóc gì ba mẹ đâu. Không, mình cứ đem cái kia cái nọ ra mình so sánh, hiểu mới thương được, không hiểu không thể thương. Cho nên quý vị vô chùa, quý vị thấy không? Bên này cái chuông, bên này cái trống. Chuông là tượng trưng cho thương, trống là tượng trưng cho hiểu. Không hiểu thì làm sao thương? Cho nên mỗi lần lễ chuông trống phải trỗi lên. Để làm gì? Để nói rằng từ bi trí tuệ, mong cho cái ánh sáng, mong cho cái dòng nước, mong cho cái tiếng chuông, tiếng trống của hiểu, của thương, đó đánh thức tất cả mọi người, để mọi người cùng xây một đạo tràng, cùng xây dựng một gia đình. Cho nên chúng cái điều thứ hai mà phải xây dựng gia đình là phải thổ lộ. Nhưng cái người nghe thổ lộ đừng có cắt ngang. Có nhiều khi ở Việt Nam gửi cái thư qua, vợ không dám nói với chồng. Có điều hoặc là chồng không dám nói với vợ. Tại sao biết không? Nói ra bị ông chửi, nói ra bị ông nạt nộ. Bà đó, gia đình bà là như vậy đó, chỉ biết moi móc thí dụ vậy. Thành thử riết rồi nhận cái thư của gia đình, khổ mà không dám nói. Rồi mình ôm cái thơ đó riêng một góc trời. Rồi từ đó, một cái nỗi niềm, hai cái nỗi niềm, từ từ nó làm cho cái người kia khép kín. Quý vị để ý mấy đứa con coi, nó nói cái gì ra cũng la, nó riết nó không dám nói. Nó đi nói với ai? Nó nói với hàng xóm, nó nói với bạn, nó không có nói được chứ mình. Là tại vì mỗi khi nó nói với mình là mình nạt. Nhiều chuyện quá, đi chỗ khác chơi. Thì những cái câu nói đó lâu ngày thì đứa nhỏ nó không còn, nó muốn nói được với ba mẹ nữa. Cho nên từ đó tại sao mình với con cái không có cái cầu hiểu, cầu thương, không có cái giao cảm. Cho người ta kêu giao cảm là vậy. Cảm là mình phải giao, giao là giao hòa, giao là mình tương ra, mình tu ra thì người kia mới cảm được. Giao cảm. Thí dụ như mình cúng ông bà, mình thắp cây hương lên, thì cây hương đó là cái dịp cầu giao cảm giữa người sống và người mất. Khói hương xông thấu mấy từng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành. Mình cúng Phật, mình cúng ông bà, cây hương đó là cây hương giao cảm. Vì chúng ta cũng thế, chúng ta không thắp nhang cúng nhau mỗi ngày, nhưng mà chúng ta phải thắp cái tâm hương. Cái chúng ta phải thắp tâm hương bằng sự thố lộ giao cảm. Nhưng mà cái người nghe thố lộ đừng có cắt ngang, đừng có nạt ngang, đừng có bắt người kia, đừng có nói những cái điều tiêu cực. Trong cuộc sống này phải có. Có một Phật tử lên nói chuyện với Pháp Hòa, nói: thưa thầy, cuộc đời của tôi từ nào giờ tôi không biết đánh vần chữ khổ. Nói vậy đó. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phải bị những cái cảnh như thế này. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Pháp Hòa mới nói: cô có biết là nhiều khi ở Canada đó, đường thì tuyết, cho nên người ta cần xúc tuyết, cho nên người ta không thể làm những cái cục trắng trắng như bên Cali được, mà người ta chỉ mé mép bên đường, người ta cắt cắt cái đường cho nó sọc 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 vậy nè, để chi lỡ ai buồn ngủ mà lái lạng vô trong cái mép đó thì cái dằn của cái đường bị cắt đó nó làm cho người ta tỉnh dậy. Thì Pháp Hòa nói cuộc đời của ta cũng thế, chúng ta đi tiếng người người miền Nam kêu là đi bon bon. Đi bon bon là đi thẳng đường, không có trơn tru, không có gì mà ấy hết. Cái tự nhiên đi vậy cái hồi nó sanh buồn ngủ, nó thờ ơ với tay lái, thì nó lạc cái tay lái, nó đi vô trong cái góc kia, thì nó giật 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 lên làm cho mình tỉnh vậy. Cũng như thế, chúng ta thỉnh thoảng cũng phải có những cái khó khăn, những cái chống đối, những cái này cái kia, để cho chúng ta phải gì, khép mình lại, đưa mình vào khuôn trở lại. Đang lái vậy mà nó bị trật một cái là lập tức chỉnh cái tay lái, đưa cái xe mình trở vô đường lại liền. Ở bên đó đó, người ta lái xe trên tuyết cho nên tay lái người ta vững. Còn mình á, ở xứ này mà lỡ mà ví dụ một ngày nào mà tuyết rơi chừng một hai bữa là chắc có lẽ quý vị lái không được, có thể cửa hãng phải đóng rồi, làm ghê gớm đó. Tại vì chưa bao giờ gặp tuyết. Thí dụ vậy, cho nên những xứ tuyết cái người ta lái, ta lái tay lái nó vững. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, có hai vấn đề chúng ta có thể làm được: thố lộ. Và khi cái người kia thố lộ, phải chờ tới thời tới lúc mới nói nha, chứ không phải rồi. Cho nên nó hay ở cái chỗ là chúng ta tu là chúng ta phải quán chiếu. Quý vị đừng có tưởng là cái chữ quán chiếu là khi nào ngồi yên trên bồ đoàn, nhắm mắt ngồi thiền kêu quán chiếu. Không, trước khi nói mình phải nhìn cái hoàn cảnh gia đình mình nói là quán chiếu, tư duy giờ phút này có phải giờ phút để nói không. Có nhiều khi á, lên mâm cơm mà nói cái đó không hay. Ăn cơm xong đi, rửa dọn rồi ngồi uống trà, ăn bánh ngọt, nói chuyện với nhau. Hoặc là trên đường lái xe đi có thể tâm sự được với nhau. Hay là thậm chí mình có một cái giờ phút nào đó với nhau mình có thể nói được. Và cái người được nói phải lắng nghe, vì người đó không ai khác hơn là vợ hay chồng hay con cái của mình. Đó là điều thứ hai mà chúng ta có thể xây dựng gia đình. Điều thứ ba đó là chúng ta phải có một cái quyết định chung cho con cái. Đừng có phó thác. Con nó mang cái tờ giấy về, nó nói: ba ơi, ba, trường con tổ chức đi field trip, tức là đi chơi á, ba có cho con đi được không? Không biết, hỏi mẹ. Thì cái gì cũng bán qua cho mẹ, hoặc ngược lại bán qua cho ba. Thì lâu ngày mình dạy cho đứa con á, nó không còn biết cái người kia trong nhà nữa, mà nó chỉ biết mẹ thôi. Tại vì mẹ nó là quyết định cái đó, hay là ba nó quyết định cái đó. Mà mình phải có cái quyết định chung. Nó có cái hay là lỡ có chuyện gì á, không có đổ thừa. Đôi khi người ta bình thường không có chuyện là thôi nghe, mà có chuyện đó, nó con hư tại bà, con hư tại ông, thí dụ vậy. Cho nên vợ chồng phải có quyết định chung. Không phải chuyện con cái, ngay cả cái chuyện mình mời khách ăn cơm cũng vậy. Trước khi muốn mời khách ta phải nói: anh nè, À, bữa đó ngày đó nghỉ lâu quá mình không có mời bác hai bác ba qua ăn cơm, anh có thể mời bác qua ăn cơm được không? Tại sao mình phải nói như vậy? Tại vì có những trường hợp người kia không đồng ý mà tự nhiên đi làm về không có cái tâm tư chuẩn bị, có khách bước vô có khách một cái người đó chân hững, rồi cái chân hững xong rồi cái thì tự ái nó lên, mình là chồng mà tại sao mình không biết nhà hôm nay có khách đãi cơm, vân vân. Nó chút chút không có đáng, nhưng mà từ những cái không đáng đó nó sẽ làm cho cái gia đình mình đó, mỗi ngày mỗi gì, mỗi xa cách, mỗi lạnh lùng, mỗi thờ. Có nhiều khi tự ái xong rồi nói sao biết không, cái gia đình này bây giờ tôi không còn có địa vị gì nữa hết, tôi không còn thớ gì nữa, thôi bà muốn làm gì bà làm, bà muốn, ông muốn làm gì ông làm, bình thường không có chuyện đâu. Nhưng mà đụng chuyện thì bắt đầu những cái đó nó đi lên. Tại sao nó đi lên? Vì nó đã từng có suy nghĩ, nó đã từng tác ý nhưng mà chưa nói. Mà đụng chuyện rồi thì cái tác ý nó ra thành lời. Mà đợi tới lên tới thành lời á thì bắt đầu gia đình có cái xích mích, có đổ vỡ. Cho nên nó bất cứ chuyện gì bàn thảo, quyết định chung. Cái điều thứ tư á là mình cố gắng á, mình vượt qua những cái khó khăn. Trong gia đình nào cũng có khó khăn đó. Ở trong tiếng Hoa người ta có một câu nói: gia đình nào cũng có quyển kinh khó tụng. Gia đình nào cũng có đó, không có gia đình nào không có. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng nè, gia đình của ông Tổng thống có cái thùng rác không? Không có nhà nào không có thùng rác hết. Có cái điều là lớn hay nhỏ, khéo đậy hay là khéo hở, vậy thôi, chứ không có gia đình nào không có. Nghe không? Cho nên là mình phải biết rằng á, khi mà khó khăn á thì chúng ta phải cùng giải quyết. Chúng ta nói là sao? Chúng ta thường nói là cục muối á thì chia hai, mà đa phần là miếng đường thì mình lủng. Cho nên đó là dù là tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Tại sao vậy? Tại vì những cái lúc nó yên thấm thì mình cũng đã có nhau, phải không? Gừng mà chấm với muối nó rất là ngon. Nhưng mà nếu mà gừng có cay mà muối có mặn mà chia nhau mà ăn á, nó không ngon. Chẳng hạn như bưởi, bưởi chua mà có chấm miếng muối tự nhiên nó làm cho bưởi dịu. Ăn cam mà lỡ cam chua có miếng nước tương lên, cam nó ngon, phải không? Nếu mà ăn một mình thì muối là mặn mà cam là chua, nhưng mà phối hợp muối với lại cam thì làm cho miếng cam miếng muối có giá trị. Muối đứng một mình muối sẽ mặn, cam đứng một mình cam sẽ chua. Thành thử muối với cam mà gần với nhau được thì hay lắm. Cái nắp á, nó nằm riêng mình, nắp cũng có nghĩa. Mà nắp được đậy lên nồi thì nắp có giá trị. Đó. Cho nên chúng ta phải có một cái giải quyết. Ở trong chùa cũng thế, thầy trò huynh đệ phải ngồi lại khi có vấn đề bàn thảo cái công việc này chúng ta phải giải quyết như thế nào. Cái điều thứ năm á, mà để có cái gia đình hạnh phúc á, chúng ta cần phải có những buổi đi chơi với nhau. Có nhiều khi mình không có khả năng, không cần đi đâu xa hết, nhưng mà phải có những cái buổi picnic, những cái buổi camping nhỏ nhỏ, những cái buổi trong gia đình. Có nhiều khi Pháp Hoàng nghe nhiều cái chuyện như thế này: plan hết rồi đó, mua vé máy bay đi chơi hoặc là sắp xếp hết rồi, mà chỉ vì hai vợ chồng giận nhau mà rốt cuộc hủy bỏ cái chuyến đi đó. Con cái nó buồn vô cùng. Cho nên nhiều khi rồi á, riết cái một lần hai lần cái người chồng hay người vợ không còn muốn đi đâu chơi nữa, tại vì hoàn toàn không có vui mà đi là gây. Đó. Cho nên chúng ta phải tổ chức những buổi đi chơi với nhau. Quý vị biết trong chùa đó cũng y vậy à. Các chú đi tu vậy chứ lâu lâu Pháp Hòa phải tổ chức. Pháp Hòa không đi được thì các chú phải đi với nhau. À, các chú đi với nhau. Chẳng hạn như lâu lâu vậy cái tổ chức đi mua kem về, mua kem về múc kem ra ăn. Hay là lâu lâu phải đi ăn pizza, pizza hut. Như vậy đó. Cái điều thứ sáu á, chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc gia đình là chúng ta phải có thời gian cho nhau. Quan trọng. Thời gian mà không có mà chúng ta nói là sao phải không? Bận việc này, bận việc kia. Thật sự ra nếu mà bận rộn thì ai cũng bận rộn hết. Nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta sắp xếp. Chẳng hạn như là ở trong chùa, cái chuyện tư lương của người tu một ngày á là phải có tụng kinh, căn bản là phải có thời kinh. Mà cả ngày đó mình không có thời kinh á, mình cứ nói mình bận việc này bận việc kia là không được. Một ngày mình phải có thời gian mình mở cái quyển kinh ra, mình đọc trong đó vài trang để nó nuôi dưỡng cái đời sống tu hành của mình. Mà chỉ vì Phật sự mà không có thời gian cũng không được. Người tu cũng thế, người tại gia cũng thế, phải có thời gian cho nhau. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể cái câu chuyện mà cái đứa nhỏ nó sinh ba nó 5 phút không? Có một cái ông đó đó, ông dẫn đứa con ông đi ra park chơi, ra công viên chơi. Thì cái đứa nhỏ đó đó, nó xin ba ơi cho con xin 5 phút nữa. Thì ông nhất định cái bữa đó ông lôi nó đi về. Thì trong khi mà kéo đứa nhỏ đi về thì chiếc xe nó đi tới. Thì đứa nhỏ bị tai nạn xe, đứa nhỏ chết. Thì ông mới hối hận hoài và ông nghĩ rằng tại sao ba không nán 5 phút nữa để cho con chơi, để con tránh được chiếc xe đó. Và khi ông có đứa con thứ nhì á, mỗi lần đi ra ngoài công viên chơi thì ông nói ba ơi cho con xin 5 phút nữa. Và ông nói rằng ba sẵn sàng có nhiều cái 5 phút cho con. Tại vì ông đã mất một đứa con, và chỉ vì tiếc 5 phút đó mà đứa nhỏ phải mất. Thế thì quý vị mới thấy trong cuộc đời ta đó, cái cơ hội nhiều khi nó không đến hai lần. Cũng giống như Pháp Hòa thưa đại chúng mà chúng ta bố thí đó, cơ hội mà cho chúng ta, cơ hội tới để mà bố thí á, chúng ta làm liền đừng có chờ. Dù chỉ một đồng, biết đâu chừng cái cơ hội đồng đó mình không, mình hoặc người kia không còn nữa. Đừng có đợi nghèo, đừng có đợi giàu. Cho nên tu á, đừng có đợi. Muốn tu đừng có sợ nghèo, đợi giàu mới tu. Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Nói tu đừng có đợi già, già run rẩy ngồi ta bà ha không làm được gì. Tỉnh giờ phút nào, tu giờ phút đó, không có cơ hội. Cho nên cái thời gian đó chúng ta phải cho nhau. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với một vài Phật tử, Pháp Hòa nói chúng ta mà được gặp nhau như thế này nhất định phải có điều là duyên lành, không có duyên không được gặp. Quý vị có thấy rằng á, phải nói là cái thời gian chúng ta quý báu, quý lắm. Cho nên chúng ta phải có thời gian cho nhau. Cái điều mà thứ bảy á, là cả gia đình chúng ta phải làm việc. Đừng có nghĩ rằng chuyện này của chồng hay chuyện kia của vợ. Không, ai cũng phải chia sẻ công việc. Ai về trước thấy cái gì sai là phải làm. Pháp Hòa có làm cái bài kệ rửa chén như thế này: rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Khi mà chúng ta rửa bát á, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng á, tại sao tôi phải khổ vậy, tại sao tôi phải rửa chén. Nhưng mà thiệt sự ra mình có cơ hội mà rửa chén là một hạnh phúc. Ở Việt Nam á, muốn rửa chén á, là phải đi, hồi xưa Việt Nam mà nhà quê thì phải xách nước từ dưới sông lên. Mà ở đây á, mình chỉ cần mở cái này ra có nước lạnh, mở kia ra có nước nóng, rửa chén sướng thấy mồ. Phải không? Sao không rửa? Nhưng mà cái câu kia nó thấm nè: rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch. Thân tâm ta cũng thế, tu hành cũng giống như rửa bát. Sám hối ăn năn ngày hôm nay rồi mai chịu làm nữa. Phải không? Tới hồi mà đau bệnh là mình nói nghe ghê gớm lắm. thôi bây giờ tôi tu à, tôi không có thị phi gì nữa đâu, tôi không có hơn thua gì nữa hết, phải không? Mà bữa nào mà khỏe coi quên tôi, phải không? Cho nên bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Có nghĩa là chúng ta phải tu mỗi giây phút mỗi ngày trong cuộc sống, không phải chỉ có một ngày một buổi mà đủ. Bởi vì thân tâm ta nó nhiễm ô đủ kiểu, mỗi người nhiễm mỗi cách, cho chúng ta phải rửa phải chùi hoài. Con người á, tụng kinh á, không có được, tụng kinh là buồn ngủ, nhưng mà nghe pháp thì tỉnh, cho nên phải lấy cái giáo pháp, nghe pháp để rửa tâm. Con người tụng niệm Phật buồn ngủ mà ngồi thiền, ngồi thở quán hơi thở tỉnh táo, lấy pháp quán hơi thở lọc tâm. Có người không ngồi thở được, phải nói câu niệm Phật, thở vô A Di, thở ra Đà Phật, bốn chữ A Di Đà Phật giữ tâm, thì lọc thân tâm bằng câu niệm Phật. Có nhiều người không bao giờ thích đi chùa, nhưng mà chỉ thích đi chùa để mà thọ cơm chay, không có sao hết, không, à, không có sao hết. Bởi vì á, đạo Phật á, nhiều cửa phương tiện. Cho quý vị có đọc kinh Hoa Nghiêm đó, quý vị nào mà đọc kinh Hoa Nghiêm á, thì quý vị đọc tới cái phẩm cuối á, là phẩm nhập pháp giới. Trong đó kể một câu chuyện là một người đồng tử tên là Thiện Tài, tên là Thiện Tài đi cầu với 53 người thầy, mỗi người thầy dạy cho người đệ tử, cái chú nhỏ này một pháp tu. Chúng ta cũng giống như Thiện Tài đồng tử, phải không? Học hỏi không có dừng, cầu pháp không có dừng, để tìm cái pháp lọc thân tâm. Đó. Thí dụ như là hôm nay uống nước lạnh, ăn chút xíu uống nước trà, lát nữa uống nước ngọt. Cho nên á, cái thời gian chúng ta ở trong chùa, chúng ta phải làm việc. Làm việc để làm gì? Làm việc á, thứ nhất á, là để cho nó tiêu hao những cái năng lượng ở trong người mình, để chúng ta cũng dễ tu một phần. Làm việc để rồi chúng ta không có nghĩ ngợi lung tung, để rồi chúng ta cũng nhiếp tâm vào đó. Cho nên thừa thập thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao, tu tập nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Mình phải thành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu phải tám vạn điều thông. Làm Phật sự không có chán, bởi vì còn một chúng sanh đau khổ thì mình phải làm Phật sự. Chờ ở đây Pháp Hòa thấy quý vị làm Phật sự hay lắm. À, bên những cái dĩa băng giảng đó, có người thích DVD, có người thích MP3, có người thích CD, làm hết. Mà thậm chí có người không thích nghe gì hết, thích đọc. Thậm chí có người không thích đọc, thích nghe. Rồi phải lấy quyển sách này đọc hết vô trong dĩa để cho người ta nghe. Cho nên đó, ở gia đình chúng ta phải chia sẻ, ở trong đạo chúng ta cũng phải chia sẻ và làm việc. Chúng ta gọi là chấp tác. Chấp là chấp hành, tác là công việc. Chấp hành những công việc mà chúng ta được giao phó, ở nhà, ở trong gia đình, ở trong đạo, phải chấp tác, phải làm việc. Cái điều thứ 8 á, là chúng ta phải để đừng có để nhiều thời gian cho những cái chuyện không có lợi cho gia đình. Chẳng hạn như coi tivi thường nhiều quá không được. Hồi đó có một ông triết gia, ông nói một câu. Ông nói rằng hai vợ chồng, hai người đang yêu nhau mà hạnh phúc phải cùng hướng về chỗ. Nếu mà hướng về cái tivi là ta tiêu, không ai nhìn ai hết. Có nhiều khi mình hay lắm nha, tài tử đó đó, mắt mấy mí, tóc tháng trước kiểu gì, tháng sau này kiểu gì, mình biết rõ mùng một, mà vợ với chồng mình sát bên chưa hề biết mặt mũi có mấy nốt ruồi. Thí dụ mới có được ví dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình rất là rành những người ở bên ngoài mà mình chưa hề biết những người xung quanh. Cái đó là cái thiếu sót, không? Thành thử mới có cái bài hát đó. Một ngày nào đó mình đi làm về, mình biểu mẹ dừng hết kim chỉ lại, mình nhìn mẹ cho thiệt kỹ, rồi mình nói với mẹ rằng mẹ có biết gì không. Mẹ sẽ ngạc nhiên mà mẹ hỏi biết gì hở con. Mình sẽ đáp với mẹ rằng biết rằng con thương mẹ lắm không. Chỉ cần nói như vậy thôi. trên một câu thần chú của vợ chồng con cái nói với nhau: Honey, I'm very happy because you are here for me. Anh ơi, em hạnh phúc lắm tại vì anh đang có mặt cho em. Nghe nhột muốn chết. Nhưng mà thật sự ra những câu nói đó nó làm cho người kia hạnh phúc. Mỗi năm á, Tết á, Tết Tây á, là không có bận Phật sự. Tại thường thường Tết Ta là mình phải bận, bận việc cho chùa, bận lo cho quần chúng Phật tử. Tết Tây rảnh lắm, Tết Tây thiên hạ đi ăn tiệc hết trơn, thầy trò ở nhà pha trà uống. Và thường mỗi năm như vậy thì cái Tết Tây Pháp Hòa hay nói với các chú: thầy rất là cảm ơn các con, các con đã đến trong cuộc đời của thầy. Mình đến với nhau là bằng thầy trò, nhưng mình đang nâng đỡ cho nhau thôi. Pháp Hòa nói với các chú như vậy. Cho nên mình trong gia đình mình cũng phải thế. Cái kế đến đó, cái quan trọng lắm. Tất cả những cái hồi nãy mình nói đó, nó là lời nói, nó là hành động. Nhưng mà có một cái mình phải làm, đó là gì? Phải tu tập. Không có tu tập làm sao có giáo pháp, không có tu tập làm sao biết cách gì để mà bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cho nên phải có tu tập. Và tu tập bằng cách nào? Hồi sáng này có một Phật tử đặt câu hỏi, nói: thầy ơi, bây giờ có những người, người ta mang tiền của cơm áo, người ta đem về những xứ nghèo để cho các dân nghèo, vì nghèo quá mà người ta cải đạo. Bây giờ mình phải làm sao? Quý vị có biết tin tức đó không? Bây giờ xứ nghèo bị cải đạo nhiều lắm. Người ta mang cơm ăn, quần áo, người ta mang đủ thứ hết, người ta đem tới. Và người ta nói: quý vị muốn đầy đủ thì quý vị chỉ cần cải đạo theo tôi thôi. Quý vị bỏ cái đạo gốc của quý vị đi thì quý vị sẽ được lợi lộc. Thì có một số người đã làm như thế. Thì vị Phật tử này mới hỏi Pháp Hòa là làm sao để chúng ta làm cái gì. Pháp Hòa nói: quý vị không cần làm gì hết, mà quý vị sẽ làm. Làm cái gì? Giữ mình. Chẳng hạn như Phật tử mình, tại sao lại Phật Ba Lại? Không hề biết. Tại sao mùa Phật Đản là ngày nào? Không biết. Hỏi là có đi chùa không? Một năm tôi đi ngày mùng 1. Hỏi có ăn chay không? Năm tôi ăn ngày mùng 1. Ăn mùng 1 là ăn nguyên năm. Đi chùa mùng 1 là đi nguyên năm. Chính Phật tử mình cũng không nắm được cái then chốt, cái cốt tủy của đạo Phật. Làm sao không mất? Mình còn mất thì cái chuyện mà người ta mất là cũng là chuyện có thể. Cho nên làm sao đây? Bây giờ mình muốn giữ thì chính bản thân mình. Thứ nhất, trong gia đình chúng ta phải có bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà. Nếu mà hoàn cảnh chúng ta không thờ Phật được, phải có một bức hình Phật để chúng ta treo ở trong gia đình, treo trên phòng khách. Để làm gì? Để hàng ngày con cái biết rằng đây là Đức Phật. Nó biết. Quý vị biết ngày xưa Thánh Gandhi ở bên Ấn Độ, người Anh xâm chiếm Ấn Độ, ông đâu có làm gì đâu, bất bạo động bằng cách là ông khuyến khích, ông khuyến khích toàn dân Ấn không sử dụng bất cứ một cái gì của người Anh đưa qua. Không, cái gì sản xuất tại nước Ấn thì dùng, cái gì mà của người Anh nhập cản qua là không dùng tới. Đó, tinh thần bất bạo động. Vậy mà ông cứ không làm gì người ta hết, ông cứ bảo, ông cứ biểu con cháu ông phải làm như vậy, tự nhiên giành được cái lãnh thổ Ấn Độ. Chúng ta cũng thế, chúng ta có cần đi lấn hiếp người khác bằng cái cách là chúng ta muốn đưa cái Đức Phật của chúng ta lên cao rồi hạ bệ người khác xuống? Không cần. Mà chính mỗi chúng ta phải có niềm tin với Phật cho vững chãi, phải học Phật cho rõ ràng thì chúng ta mới giữ được, giữ đạo, giữ tâm của mình được là chúng ta giữ đạo được. Xin lỗi, nếu mà người ta có cải cái đạo đi nữa, chẳng qua là gì, đói khổ quá người ta cải thôi, chứ tâm người ta chưa thành kính 100% người ta phục. Thành thử ra giữ tâm quan trọng. Cho nên mỗi Phật tử chúng ta phải tu tập. Tu tập đây không có nghĩa là quý vị phải tụng một ngày bao nhiêu thời kinh, quý vị phải làm cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà phải có như thế này. Thứ nhất là trong gia đình, con cái cả gia đình ít nhất cũng phải có một tháng một lần ngày ăn chay. Cái thứ hai là cả gia đình cùng phải hướng Phật. Ba thắp hương một ngày, mẹ thắp hương một ngày, Con thắp hương một ngày không phải chỉ một người làm, tập cho cả nhà thắp hương, chia ra. Thứ hai là đứa con này, thứ ba là đứa con kia, cũng giống như mình có con mà chia nó ra rửa chén. Đứa này rửa thứ hai, đứa nọ rửa thứ ba, đứa nọ rửa thứ tư, hoặc là hai đứa thì cứ xây chuyền như vậy mà rửa chén. Để làm gì? Để nó biết được cái sự việc rửa chén như thế nào. Thôi thôi thôi, con rửa không có sạch đâu, con để cho mẹ rửa. Để như vậy cho tới 20 tuổi luôn, nó rửa cái bát vẫn không sạch. Rồi mai mốt làm sao nó sống, mình làm sao mình sống đời mình đi theo nó được. Cho nên trong chùa Pháp Hòa bắt làm hết. Một chú tiểu nhỏ 8 tuổi vô chùa cũng phải làm, chưa biết đứng lên cái sinh, chưa tới để rửa chén, đi sắp dép, dép giày lung tung, sắp cho ngay ngắn lại. Thấy người ta để rác lung tung, đi gom rác lại, làm cái việc trong khả năng của nó. Đó là tu tập. Xếp ghế được mà, cái ghế không có ngay, con xếp cái ghế ngay lại. Cho nên á, mình phải xếp cho nó ngay ngắn lại. Thì bây giờ tu tập là lại Phật nè, thắp hương nè, nghe pháp nè. Con cái mình á, đem mấy cái phim ảnh, những cái không cần nói nhiều với nó, bởi vì nó nhỏ, nó nghe nhiều nó chán. Ăn cơm á, mỗi buổi ăn cơm là cả gia đình cùng chắp tay lại. Không nhất thiết phải ăn chay mới được đọc kinh. Không phải là ngày chay cũng chả sao. Chắp tay lại, nguyện cho tất cả mọi người cũng đều có được cơm no áo ấm. Ai cấm mình làm cái điều đó? Đâu phải ăn chay mới được. Mình làm vậy để làm gì? Để chúng ta khơi đứa con cái từ tâm ở nơi nó, dạy cho nó khởi phát cái từ tâm, biết thương người nghèo khó. Quý vị hiểu ý mà nói ha, chứ phải làm cái điều đó. Còn giỏi hơn nữa đó, đọc 5 điều quán nguyện trước bữa ăn. Mỹ làm được đó nha, người Tây Phương làm được. Ở bên Mỹ, ở bên Canada có những gia đình người Mỹ đem 5 cái điều quán nguyện nói về nhà, dán ở trên cái bộ phòng ăn. Vợ đọc một ngày, chồng đọc một ngày, con đọc một ngày, mỗi người thay phiên nhau đọc 5 điều quán nguyện đó. Mỗi người vô ngay ngắn rồi đọc 5 điều quán nguyện. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, numerous beings and much hard work, much heart loving work. Xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. May I eat in mindfulness, in gratitude, as to be worthy to receive this food. Đọc tiếng Anh cũng được, đọc tiếng Việt cũng được. Đọc như thế nào để cái từ tâm nó khởi, để niềm biết ơn nó trào dâng, thì bữa ăn đó hạnh phúc. Đó là tu tập. Tu tập có nghĩa là chỉ khi nào lên chánh điện, lên bằng Phật, nó tu tập trong từng giây phút trong cuộc sống. Cái điều nữa quan trọng ngoài tu tập là thân, là tâm, quan hệ với người xung quanh, gia đình, bầu bạn, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Có nhiều khi người chồng vì không có một cái liên hệ tốt với cha mẹ vợ, cho nên cả đời, cả năm không bao giờ hỏi thăm. Hoặc ngược lại. Cho nên nó có nhiều như vậy thì nhiều khi vợ buồn mà không có nói, bị nói ra là mất hạnh phúc, nói ra là cái gỗ. Nhưng mà mình cảm thấy rất buồn tuổi cha mẹ mình mà không được chồng mình kính trọng. Hoặc ngược lại, người chồng rất buồn tuổi cha mẹ của mình mà không được người vợ kính nể. Thí dụ vậy. Cách đây mấy hôm á, có một cô đó, cô đạo Thiên Chúa, cô đi lên thăm. Thì cô gặp Pháp Hòa, cái bữa đó cô vô, cô gặp mấy chú, cô nói là cho cô gặp thầy trụ trì. Thì mấy chú nói dạ cô mừng chờ một chút, thiện lát Pháp Hòa từ dưới lầu lên, cái cô gặp, cô nói con ơi con cho cô gặp thầy trụ trì. Cái Pháp Hòa nói dạ Pháp Hòa đây. Cái cô nói ôi giời ơi, chè thế nhà. Xong một lát sau thì cô mới nói con ơi con lại đây. Ôi giời ơi, con trai chè quá mà con trai làm chủ trì đấy à. Thế à, cô gọi con như thế có được không? Nói dạ được. Thì cô ngồi cô nói, thì cô mới nói rằng á, hồi trước cô ngàn lắm, mẹ chồng cô là đạo Phật, có quy y, có pháp danh, mà khi mẹ chồng mất, cô mang vô nhà thờ, cô tự đặt tên thánh luôn. đặt tên cho mẹ chồng là Maria và làm lễ trong nhà thờ. Cô hỏi, không biết cô có tội không? Nói dạ đâu có sao cô, cái đó là từ lòng thành của cô muốn mẹ cô, mẹ chồng được siêu thoát mà, đâu có sao đâu. Thành thử ra đối với đạo Phật không có cái gì mà chúng ta có thể phủ nhận là chúng, bởi vì á, theo mình quan niệm chỉ cần người đó còn hướng tâm về nẻo lành nẻo thiện, có niềm tin là người đó đạo đức còn. Còn những người mà không tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin gì hết thì nguy hiểm. Tin Chúa cũng được, tin có một vị thần trên cao để ý tới mình, ban cho mình cái an lành cũng còn tốt. Bởi vì vậy phải ráng sống lành, mất niềm tin mới sợ. Cho nên tại sao trong đạo Phật nói là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả. Hiểu quý vị hiểu ý không? Thành thử ra đó, mình phải tạo dựng cái gia đình của mình không phải chỉ một cái nhà về tối rồi ngủ như nãy giờ Pháp Hòa nói. Có đinh, có gạch, có xi măng, có sườn, sắt đủ thứ xây được cái nhà. Nhưng mà có tiền, có địa vị, có bằng cấp không xây được hạnh phúc gia đình. Nhiều khi bằng cấp càng cao, đau khổ càng lớn. Vì sao? Bằng cấp quá cho nên nghĩ mình nhiều bằng cấp. Học như vậy, tôi đâu có thể nào tôi hạ mình mà tôi đi xin lỗi. Tôi đâu có thể nào hạ mình tôi đi tâm sự. Tôi là một người chuyên tâm lý gia cho nên tôi không cần cái gì hết. Thưa không phải. Quý vị biết ở bên Canada có những người social worker, psychologist, tức là những người tâm lý học, tâm lý gia. Vậy mà đôi khi đau khổ tột cùng phải đi tìm tới chùa để mà ngồi thiền, để mà tĩnh tâm. Có một ông đó, ông đến, ông nói với Pháp Hòa, ông là psychologist, làm việc 13 năm ở trong cái ngành đó. Nhưng mà ông đau khổ quá là bởi vì mỗi ngày bao nhiêu người đau khổ vô nói với ông. Nói xong rồi ông khuyên người ta mà khuyên bằng lý thuyết, khuyên bằng máy móc. Và có những đứa thanh niên nó vô á, đời sống của nó y chang nhau ngày xưa. Nó cũng nghiện ngập, nó cũng như thế này thế kia, cho nên nó nhắc lại cho ông những cái đau khổ của ông. Thì một hôm ông lên, ông nói tôi khổ quá và tôi không biết phải làm sao. Tôi lái xe đi ngang đây và tôi muốn vô. Thì Pháp Hòa dẫn ông lên, Pháp Hòa nói chuyện, ngồi tịnh tâm với ông. Và Pháp Hòa nói ông phải quán chiếu, ông phải thấy rằng ông là một cái người ở trong nước mà nhảy ra khỏi nước. Bây giờ ông đang đứng ở trên cao và ông có thể nhìn tất cả mọi người bằng cái tình thương của ông. Bài kinh đó Đức Phật có dạy, cái bài kinh đó gọi là người nhảy khỏi nước. Quý vị nào đi tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện người nhảy khỏi nước, Đức Phật đưa ra những hạng người. Có người còn chìm trong nước, có người nhảy ra khỏi nước, có người nhảy ra rồi nhảy vô lại. Phải không? Mình chứ ai đâu, không có ai hết. Vậy cho nên á, hôm nay á, nhân cái sự kiện là chúng ta nói chuyện thời sự là đám cưới của hoàng tử William và cô Kate, và đám cưới tốn biết bao nhiêu triệu. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng này mà biết áp dụng những cái điều gì đó thánh thiện để giữ hạnh phúc gia đình, chúng ta mượn cái chuyện đám cưới này để chúng ta nói lên làm sao chúng ta giữ được gia đình. Thì Pháp Hòa mượn những lời dạy của cổ đức ngày xưa, quan tâm chăm sóc hỏi han nhau nè, rồi chúng ta phải biểu lộ tình thương, thổ lộ những điều buồn phiền, cùng nhau vượt những khó khăn, có những quyết định chung, cùng nhau đi chơi, cùng nhau có thời gian. Ở bên đó Pháp Hòa nói với người Mỹ á, mỗi tháng một lần vợ chồng phải uống trà với nhau. Họ đã làm điều đó. Lấy một cái thứ bảy ra buổi sáng, hai vợ chồng pha trà ra uống. Tại vì ở tháng ở bên chùa đó là mỗi tháng người Mỹ ngồi uống trà với thầy một lần. Người Mỹ ngồi xung quanh lại uống trà và có những thắc mắc gì hỏi ra. Và Pháp Hòa nói quý vị đừng có đợi một tháng lên uống trà với thầy một lần. Quý vị phải về nhà tổ chức uống trà với nhau. Vợ chồng ngồi uống trà với nhau, nói chuyện với nhau. Đừng coi tivi, đừng đọc báo. Có thể chọn một buổi tối thắp cái đèn cầy lên, rất là romantic, uống trà nói chuyện. Từ đó những cái cảm thông nó đi ra. Thôi hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và không dám làm mất thời giờ của đại chúng nhiều, cũng như không dám nói những gì cao siêu, mà xin nhắc lại những lời dạy của cổ đức ngày xưa để chúng ta làm sao chúng ta xây dựng một cái mái gia đình. Bởi vì quý vị nhớ rằng khi đời sống văn minh càng cao thì cái đời sống hạnh phúc chúng ta càng gì, càng thiếu thốn, càng đổ vỡ. Tại vì cái gì cũng làm bằng máy hết. Cái gì cũng làm bằng máy, quý vị để ý coi. Hồi xưa mình muốn ra xe phải cầm cái chìa khóa ra tới cửa xe, để chìa khóa vô mở rồi phải đề xe. Bây giờ ngồi trong nhà bấm cà rụt, cái xe nó mở đó, rồi đề máy xe lên 10 phút trước khi chúng ta lái. Cái gì cũng máy móc hết. Chúng ta không có đi bộ, chúng ta không có vận động gì hết. Cho nên rồi đâu khi chúng ta ngồi yên chỗ, phải không? Cho nên đó, hạnh phúc không ai ban, không ai phát, không ai lấy lại, mà chúng ta phải tranh thủ, chúng ta phải làm, phải chế tác, phải không? Tu hành chúng ta cũng phải chế tác, làm cho đời sống tu hành mình nó có thêm kết quả tốt. Thôi xin chúc đại chúng có một buổi ngày thứ bảy an lành. A Di Đà Phật. Chiều nay sẽ gặp lại quý vị ở niệm Phật đường Freeman lúc 7 giờ tối. Khoan, bây giờ chúng ta tạm chắp tay hồi hướng, rồi chúng ta sẽ có những sinh hoạt gì thì mình sinh hoạt sau nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Đức Giảng Sư, hôm nay là một ngày hạnh phúc cho đạo tràng. Phật tử chúng con được lắng nghe dòng sữa pháp ngọt ngào mà Thầy vừa ban uống. Trước hình ảnh tôn kính của Thầy và qua lời chỉ dạy trong buổi thuyết giảng, Phật tử chúng con cảm nhận sâu sắc rằng sống trong kiếp phù sinh ngắn ngủi, mỗi người chúng con cùng có một ước vọng, một khát khao về cuộc sống tâm linh đầy đủ ý nghĩa nhất. Trong cõi trần thế mịt mờ, hình ảnh và chiếc y vàng giải thoát của chư tôn đức hiện hiện sáng ngời, mang lại cho chúng con niềm vui giải thoát, một sức sống dạt dào đầy lòng từ bi bao dung cao cả. Thật hạnh phúc biết bao khi chư tôn đức giáo hóa và đưa chúng con vào thánh đạo nhiệm màu, dạy cho chúng con tìm hạnh phúc đích thực của cuộc sống, đó là tu tập để giải thoát và giác ngộ. Cho nên đối với chúng con, chư tôn đức với sự hiện diện của Thầy hôm nay tại đạo tràng mãi mãi là hình ảnh chánh pháp. Nhờ có chư tôn đức, chúng con mới được tiếp xúc với oai đức kỳ diệu của giáo lý Phật Đà, được tiếp cận với chân giá trị cuộc sống và tiếp nhận nguồn suối chánh pháp đang tuôn chảy dạt dào bất tận. Cho nên ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời của đạo tràng Phật tử chúng con. Sự hiện diện của Thầy là một niềm an ủi vô biên, thể hiện đạo tình thân thương mà Thầy dành cho. A Di Đà Phật, hôm nay chúng con xin thọ nhận bảo pháp vô giá này làm kim chỉ nam, xin tu tình hạnh là lẽ sống duy nhất cho cuộc đời. Kính xin chư Phật chứng minh. Kính bạch là đức ân sư, Thầy là một sứ giả chân truyền đã hy sinh thân xác, lìa danh chẳng lời, vì lợi ích cho tha nhân, mong sao tiến chúng Hoàng Châu gắn công tu tập, chung nhân độ đời vào bảo nguyên rộng lớn của Như Lai, thật đáng trân quý. Chúng con thành tâm tán thán công đức vô lượng của Thầy, đã không quản ngại đường xa khó nhọc về tại nơi đây, ban cho chúng con nhiều nguồn vui an lạc. Thay lời hạnh ngộ hôm nay, chúng con xin mạn phép được đại diện cho đạo tràng, kính dâng lên Thầy mấy phần thơ ngọt mạc chân tình, kính xin Thầy hoan hỷ. Con kính lời thơ hỷ chúc Thầy. Đẹp tình kim cổ đẹp đông tây, chúc Thầy pháp lạc an bình mãi, dị đồ chúng sanh đẹp tháng ngày. Hôm nay chúng con kính lời thơ chúc cho thính chúng bến bờ giác nguyên, đạo tràng tu tập tinh chuyên, đẹp tình duy nhất tròn duyên Phật thừa. Kính chúc toàn thể quý đạo hữu đồng tu vô lượng cát tường, phước trí vô biên, tu tập cần chuyên và thường xuyên niệm Phật. Theo lời Phật dạy, thuận tâm, thân Phật, thâu cùng cõi, nghịch lại Như Lai nhất khắp nơi, A Di Đà Phật. Chúng tôi cũng không quên chân thành cảm ơn gia đình đạo hữu An Nguyệt đã tạo nhiều thiện duyên cho chúng tôi về đây được nghe pháp dụ tìm cầu giác ngộ. Xin hồi hướng công đức an lành này đến gia đình cô An Nguyệt cùng hữu quyến được tròn đầy quả phúc trong hồng ân của chư Phật. Nam mô An Lạc Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Hôm nay được tất cả quý vị về thăm, tuy rằng chỗ có chật hẹp nhưng mà lòng chúng ta cũng có chật không, thành thử để chúng ta ngồi kiểu nào chúng ta thấy hạnh phúc, thấy ai cũng cười hết trơn. Và bây giờ xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng cái niềm khoan hỷ vô biên này đến cho tất cả pháp giới chúng sanh. Hồi Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức